đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 4 tháng 12 năm 2021. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powerthalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú ạ, ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe và tôi vui nữa thưa cô. Và để bắt đầu chương trình như cô nói, Đài Sài Gòn Dallas và còn 600 diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả anh em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành đến toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này. Mùa Giáng sinh, mùa an lành thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần đầu tiên của tháng 12, tháng của hy vọng, tháng của mùa Giáng sinh năm 2021. Và đúng ra chỉ còn hai cuối tuần nữa là toàn thể nhân loại đón mừng ngày Chúa sinh ra. Cô biết hy vọng là một điều rất cần có cho một con người hay cho cả một xã hội để sống và sống một đời sống tích cực và có ý nghĩa. Dù theo tôn giáo nào chăng nữa, sống mà không có hy vọng thì cuộc sống buồn chán vô cùng, và nhất là cũng mất hết ý nghĩa của cuộc đời. Thưa cô Nam Phương, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bấp bênh. Đặc biệt là trong những năm gần đây, những hiện tượng bất ổn COVID, những hiện tượng bất ổn của thế giới bên ngoài, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam, không khiến cho chúng ta, cho mỗi người đều không khỏi lo lắng và sợ hãi. Một mùa Giáng sinh nữa lại đến nhắc nhở chúng ta niềm hy vọng. Hy vọng chỉ có thể đặt vào Đấng Cứu Rỗi. Và người khách mời trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về những điều suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn Dallas, từ diễn đàn tiếng nói tự do và diễn đàn chính nghĩa và toàn thể các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, chúng tôi gửi lời chào đến tiến sĩ Hoàng Việt. Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, nếu ông nghe được tôi ạ.
Dạ vâng, xin kính chào anh Phan Đình Minh và xin kính chào quý khán thính giả khắp nơi ạ, của Cánh Đồng Mây ạ.
Rất là vui được thưa chuyện lại với tiến sĩ. Chắc chắn là ông đang ở Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi. Đã hơn 46 năm tôi không nhìn thấy bằng mắt, nhưng mà đi du lịch trên mạng tôi cũng được nhìn thấy, và có lẽ qua tôi cũng nhìn thấy, tôi biết ông đang sống ở đâu nữa cơ. Thời tiết Sài Gòn thế nào thưa tiến sĩ Hoàng Việt? Thời tiết Sài Gòn thế nào? Tôi đang hỏi ông là thời tiết ở Hà Nội. Ông Quang nói tôi ông ở Bắc Ninh. Thời tiết ở Sài Gòn thế nào thưa ông?
Dạ vâng, thưa anh và thưa quý khán giả, thì Sài Gòn mấy hôm nay á đã có một cái luồng không khí lạnh, cho nên là Sài Gòn rất có cảm giác là mùa thu của Hà Nội, giống như là mùa thu á, buổi tối và buổi sáng nó se se lạnh, và đi trên đường thì khoảng nó khoảng chừng độ buổi sáng nó khoảng độ 21 độ C thì sáng ra em chạy xe trên đường thì cũng nhìn thấy chạy xe máy đấy, chạy xe Honda thì nhìn thấy là cái xe xe lạnh này cũng nhớ tới những cái cảm giác của cái mùa thu. Mà em nhớ đâu đó người ta nói rằng là mùa thu là thơ của lòng người, cho nên là mà và thơ là mùa thu của lòng người và thu là thơ của đất trời. Xin lỗi em lỗi lộn, cho nên là thấy cũng Sài Gòn rất là đẹp anh ạ. Chắc có lẽ là bên của anh thì thời tiết thế nào ạ?
Bên Mỹ năm nay có nhiều cái điều lạ lắm. Nếu mà ông đọc 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ này, có tiểu bang Colorado, tức là tiểu bang ở phía tây của tiểu bang Texas chúng tôi, ở trên cao độ. Nhưng mà lần đầu tiên trong lịch sử tháng 12 không có tuyết, không có tuyết. Và chúng tôi đúng ra vào tháng 12 ở Trung Mỹ này cũng có cảm thấy hơi lạnh đến, nhưng mà năm nay cũng chưa thấy hơi lạnh. Và ngày hôm nay và ngày mai, ngày mốt người ta nói sẽ có mưa. Không biết là cuộc đời như thế nào, thì bố tôi thường nói là nếu tất cả chúng ta biết được cả việc trời thì đời không khó. Nhưng mà đời ông không khó là vì ông đã sống ở tất cả những nơi đều đẹp và đều có chỗ đứng trong trái tim tôi cả, Hà Nội và Sài Gòn. Nếu mà nói so sánh thôi, cái điều không thể so sánh được. Nếu mà chỗ so sánh, tôi nghĩ là ông đang sống ở Sài Gòn, ông thích Sài Gòn hơn Hà Nội, có đúng không thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Mặc dù em thì sinh ra lớn lên ở miền Bắc, nhưng mà em vẫn cho rằng là em yêu Sài Gòn hơn, và em tự nhận em là người Sài Gòn. Không biết là người Sài Gòn có nhận em là người Sài Gòn không, nhưng mà chắc chắn là em sẽ ở Sài Gòn, và sẽ có cái từ bọn em hay gọi là sinh Bắc và tử Nam á, là mai mốt sẽ ở đây thôi.
Không, tôi không biết là ông đã lập gia đình hay chưa. Có nhiều khi tôi chưa hỏi ông cái câu đó. Nếu ông chưa lập gia đình thì nên lập gia đình đi, sinh con đẻ cái tại miền Nam tốt lắm ông. Cả đồng lúa miền Nam, lúa gạo này cung cấp cho cả Đông Nam Á và thế giới nữa cơ mà. Và điều thứ hai nữa, ông ở trong Sài Gòn, ông biết là lòng người miền Nam có vẻ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn lòng người miền Bắc. Điều đó suy nghĩ có đúng không thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, theo cái cảm nhận của cá nhân em thì người miền Nam, em mặc dù là người gốc Bắc đấy, nhưng mà cái tính cách của em cũng bị ảnh hưởng của người Nam Bộ hơn, người Sài Gòn hơn, tức là cũng thẳng thắn, dám thích. Chứ không có, ngay cả bây giờ đám bạn em ở ngoài Hà Nội em nói chuyện với họ em cũng không quen lắm, bởi vì cái văn hóa của các quan chức á, nó cũng ảnh hưởng, cái cách nói chuyện nó cũng không có hợp với mình nữa. Cho nên em nghĩ rằng là em thích Sài Gòn hơn, thích miền Nam hơn. Dạ.
Tôi có cái điều vui ông nhắc tôi, làm tôi nhớ lại quê hương Nam Định của tôi. Tôi cũng ở Nam Bộ lâu lắm rồi, từ năm 1954 khi tôi di cư vào, bố tôi, mẹ tôi và tôi mang con cá rô cây vào chấm rau muống luộc. Phần đầu chúng ta nói về cuộc sống, nói về hy vọng. Phần đầu mở đầu chương trình tôi có nói niềm hy vọng chúng ta chỉ có thể đặt vào trong đống cứu rỗi đấng thượng đế. Có cái niềm hy vọng nào vui nhất trong cuộc đời của ông đã đạt được? Và có cái niềm hy vọng nào trong cuộc đời ông đang tiến tới và đang nhìn tới thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Cũng thưa, xin kính thưa anh và xin kính thưa quý khán thính giả. Thì em cũng có một số cái hy vọng. Tức là năm nay thì em 50 tuổi. Hồi trẻ thì cách đây vài năm em có nhiều cái hy vọng lớn lao lắm. Và hy vọng có thể được đi nước ngoài học. Bởi vì em chỉ là học ở Việt Nam, em không có được cái background tốt là tốt tương đẹp một cái trường nào đó ở bên phương Tây. Thế rồi em cũng mơ ước được làm những cái vị trí ở trong những cái trung tâm nghiên cứu hoặc những trường đại học trên thế giới. Nhưng mà cho đến nay khoảng năm em bắt đầu 50 tuổi đấy, thì em nhớ cái cụ nói là ngũ thập chi thiên mệnh, tức là 50 tuổi là biết được mệnh trời. Biết được mệnh trời đây có nghĩa là em biết là có những cái gì em có thể làm được, có những gì em không thể làm được. Và những ước mơ của em thì đã không làm được. Thì cái hy vọng em lại chuyển sang cái vấn đề khác. Đó là ít nhất là cái hy vọng của em là trong cái thời gian vừa rồi là em đã được bình an. Em đã được trong khi những lúc mà nước Việt Nam này rất là khó khăn, và về cái dịch đại dịch Covid, đặc biệt là Sài Gòn đã trải qua hơn 120 ngày bị phong tỏa, và trong đó 38 ngày là có cả cái sự can thiệp của quân đội vào, đó là một cái dạng của giới nghiêm, thì cũng rất nhiều người khó khăn. Anh thấy là trên báo đài hay là trên các mạng xã hội người ta cho biết là rất nhiều người thiếu ăn, thiếu đói, bị bệnh tật, bị qua đời vì Covid. Và sau đó khi mà thành phố Sài Gòn được mở cửa thì hàng ngàn người đã phải bỏ chạy về quê. Thì em rất may mắn và em lại được bình yên ở trong cái căn hộ của mình ở tại thành phố Sài Gòn. Thì như vậy thì em cũng nghĩ rằng đó là những cái em đã đạt được. Và cũng hy vọng trong thời gian sắp tới, khi mà đất nước Việt Nam và cũng như toàn người dân trên thế giới này có thể vượt qua được cái đại dịch Covid này, bởi vì nó đã làm cho thay đổi toàn bộ thế giới. Trước đây những cái chuyện mà đi từ em đi sang thăm các quốc gia láng giềng lân bang trong Đông Nam Á này thì nó đơn giản lắm. Em sáng là em đi, chiều là em về được rồi. Thế nhưng mà bây giờ em phải bước sang cái tỉnh khác cũng rất là khó. Ngay cả bây giờ vừa rồi em có một cái hội thảo Bình Đông ở Hà Nội có mời em sẽ về, nhưng mà em cũng không dám về, bởi vì một là cái chuyện dịch Covid là một phần, nhưng vấn đề thứ hai là cái chính sách chống dịch của mỗi một địa phương ở Việt Nam là khác nhau, cho nên nó lại cũng là cái sự cản trở rất nhiều cái sự đi lại của người dân. Và em nghĩ rằng đó, những điều đó nó thay đổi toàn bộ cái nếp sống của chúng ta, và mong rằng như anh nói, trong một cái mùa Giáng sinh thì an lành và hy vọng, thì chúng ta cũng có thể hy vọng rằng là nhân loại sẽ sớm vượt qua được những cái đau khổ của cái đại dịch Covid này.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, ông có nhắc điều đến nhiều đến việc ông muốn đi chỗ này, muốn đi chỗ kia. Đối với con người như ông, đối với nước Việt Nam, người ta nói không có gì quý bằng tự do và độc lập. Tôi chắc chắn là ông đi được, và tôi xin ngỏ lời mời ông là ông đến xa rồi đi. Tôi sẽ bảo lãnh cho ông về ăn uống nhà ở trong thời gian một tuần, hai tuần, một tháng cũng được. Tôi đưa cho một cái xe để ông chạy. Ông nếu ông có bằng lái xe quốc tế, cái chuyện đó chuyện nhỏ đối với ông và đối với tôi. Nhưng ông nhắc đến chuyện bình an, chuyện này chuyện kia, chuyện là người Việt với nhau ở đâu cũng vậy thưa ông. Dĩ nhiên là cái chuyện bát đũa xô đẩy, nhưng chúng ta qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, tất cả chúng ta đều nói đến cái tình cảm con người, tình quý mến. Tôi rất là trọng kính những người lớn tuổi hơn tôi, và tôi rất là quý mến những người có học như ông. Tôi học hỏi được nhiều như tiến sĩ Hoàng Việt. Ông nhắc đến những hy vọng trong mùa Giáng sinh. Tôi cũng có những mùa Giáng sinh ngày hôm qua tôi nghĩ đến và nhắc đến, thưa ông. Ngày tôi còn trẻ, tôi còn đi phục vụ trong quân đội miền Nam Cộng Hòa lúc đó, tiến sĩ Hoàng Việt. Mới 5-6 tuổi. Tính 46 năm từ năm 1975. Có những lễ Giáng sinh chúng tôi vui là vì nghe đâu cả hai bên miền Bắc và miền Nam bảo với nhau là thôi chúng ta đừng bắn vào ngày Giáng sinh nhá, đừng bắn. Thế rồi họ lại bắn, thế rồi họ lại pháo kích vào phi trường Biên Hòa, nơi chúng tôi ở, thưa ông. Thế rồi những đồn xa này gọi về chúng xin được pháo binh và phi cơ yểm trợ. Không có mùa Giáng sinh, thưa ông. Và nhất là sau này, sau năm 1975 giải phóng, tôi đọc được cái câu của một viên chức, chứ không phải vị đâu. Viên chức Đỗ Mười nói là giải phóng miền Nam chúng ta có quyền tịch thu tài sản, chức dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất của chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó thì đầy đi làm lao động khổ sai cho tới vùng kinh tế mới, rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết dần chết mòn. Không còn niềm hy vọng cho những người sống ở trong Việt Nam. Không còn ngày vui Chúa Giáng sinh cho những người khi tôi đọc những cái điều này. Và ngay cả ông là người ở trong miền Nam, sau này ông lớn lên nữa, ông nhìn thấy miền Nam chúng tôi trong lúa vàng, nhạc vàng. Ông đọc như vậy, ông có cảm thấy đau đớn cho những người Việt Nam hay đau đớn cho những người như chúng tôi ở trong miền Nam hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Ở đây em cũng xin chia sẻ với anh. Thứ nhất là em lớn lên thì khi chiến tranh đã không còn, em cũng được chứng kiến trực tiếp của chiến tranh cái thời của anh nói. Nhưng mà em cũng có tìm hiểu đọc một số những cái hồi ký, một số tướng lĩnh ở Sài Gòn cũng như là nhiều cái sách báo khác nhau. Và sau này thì ngay cả ở phía Việt Nam họ cũng đã đưa ra nhìn những cái khác. Tức là trước đây bọn em được học thì người ta tuyên truyền chiến tranh theo kiểu khác. Cho nên tất cả đều nhìn những cái sự vật và cái cuộc chiến giữa Việt Nam Cộng Hòa với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nó khác. Nhưng mà sau này thì được điều kiện được đọc nhiều hơn, và đặc biệt là cái sự mà bùng nổ Internet thì bọn em có thể tiếp xúc được nhiều những cái tác phẩm từ những người mà đã từng nằm chiến đấu trong Việt Nam Cộng Hòa như anh chẳng hạn. Thì cái nhận thức của em cũng đã khác đi rất là nhiều. Và nói cho cùng thì em cũng chỉ hiểu được một cái phần nào những cái khó khăn những cái đau xót mà của đất nước mình, của dân tộc mình đã trải qua trong cái sự chia cắt trong cuộc nội chiến như vậy. Thế nhưng mà có lẽ là trong cái mùa Giáng sinh an lành thì chúng ta không nên nói quá nhiều về chuyện đau buồn. Có lẽ là anh em mình nên chuyển cái gì cho nó vui vẻ để cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn chăng anh?
Rồi, chắc chắn tôi sẽ làm như vậy. Chắc chắn tôi sẽ làm như vậy, thưa thiết sĩ Hoàng Việt. Nhưng có những cái, nhưng có cái vết sẹo trong tim mình, mình không thể quên được, thưa ông. Mùa hy vọng mà.
Dạ vâng.
Nếu mà tôi nói một phần nào về một viên chức ở ngoài Bắc mà tôi không nói một phần nào một viên chức ở trong Nam, cái điều đó không cân xứng đối với cái sự suy nghĩ của tôi, thưa ông. Cũng như vậy, tôi đang nói về mùa hy vọng, thưa ông. Chúng tôi được ở bên Hoa Kỳ này có lẽ 46 năm Giáng sinh, hầu như năm nào cũng là mùa hy vọng, mùa tươi đẹp cả. Nhưng cũng có những lúc có những con rối, có những lúc có những người ta nói mà nhất tướng công thành vạn cát khô, vạn người phơi xác làm công cho một người. Vạn người phơi xác làm công cho một người. Tôi vẫn đang nói chuyện về hy vọng đấy. Cái hy vọng nhiều khi nó chấm dứt khi một người tuyên bố, một người có chức cao, có chức vị cao ở trong chính phủ miền Nam Việt Nam, tuyên bố tôi chỉ trích nguyên văn là một chính quyền độc đảng mang lại sự ổn định và kỷ luật thì cần thiết cho Việt Nam để ra khỏi sự nghèo khổ. Tôi cho rằng thật là sai lầm khi một số người, đặc biệt là số người Việt ở Mỹ ngày nay, đòi hỏi Việt Nam phải chấp nhận và thực hiện một nền dân chủ họ đang hưởng ở Mỹ. Quan niệm của tôi là đó là sự sai lầm. Nền dân chủ đó không thích hợp với Việt Nam trong tình thế hiện nay. Câu nói đã được nói cách đây 20-30 năm. Thật là đáng trách khi người phát biểu cái câu nói này đó là cựu phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Vạn người phơi sắc làm công cho một người. Vạn người làm công cho một người đã lưu danh bằng xương máu. Hàng trăm ngàn người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bao nhiêu niềm hy vọng của một đất nước tự do đã không được làm điều gì cả. Và ông tướng này đã làm gì, đã cả gan phê phán, bỉ ổi. Bảo những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bên này là hãy im miệng đi, hãy biết ngồi im và biết suy nghĩ. Điều đó không có hy vọng, không có hy vọng cho một tương lai của Việt Nam, thưa chiến sĩ Hoàng Việt. Tôi vẫn trong cái chủ đề của tôi là hy vọng. Con người sống nếu không có hy vọng chắc buồn lắm. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn vì hy vọng của cá nhân của tôi dễ dàng quá. Tôi đi qua thất thập cổ lại thì chắc là còn sống thêm được mấy năm nữa để tôi chuyện với tiến sĩ Hoàng Việt, chuyên gia Biển Đông, sẽ đề cập đến chuyên gia Biển Đông. Nhưng một trong những cái điều của tôi hy vọng mơ ước là tôi được về thăm quê Nam Định, không ạ? Tôi sinh tại Nam Định, không ạ? Nếu mà nó đúng tướng Bắc Kỳ của mẹ tôi là tôi đẻ ra tại Nam Định. Hy vọng không? Thèm lắm. Hy vọng không? Mong lắm. Nhưng mà thôi, chúng ta chuyển đề tài. Tất cả những cái hy vọng ở phía những năm chiến tranh ở miền Nam, khi tôi mới đi ra khỏi ở phía miền Hoa Kỳ này, khi chúng tôi đã thành công ở đây, nhưng mà tất cả những người này, những người đã làm mà vạn người chết cho một người, đã làm đốt cháy hết tất cả những hy vọng của những người mong Việt Nam có một thế chế độ dân chủ. Nhưng chúng ta chuyển đề tài qua Giáng sinh, qua đề tài mà chuyên nghiệp của ông, chuyên môn của ông. Ông biết là mới gần đây sau này thế giới nổi sóng lên vì rất là nhiều chuyện giữa Việt Nam, giữa Hoa Kỳ, giữa các nước bên Âu Châu và giữa Trung Quốc và giữa Đài Loan. Ông là một chuyên gia Biển Đông, ông nhìn thấy thế nào về eo biển Đài Loan? Ông nhìn thấy thế nào về biển Hoa Đông? Ông nhìn thấy thế nào về Trung Quốc? Và bây giờ từ tháng trước Hoa Kỳ đã bay đi tuần thám ở Biển Đông nhiều nhất từ xưa đến nay. Có sự gì cần nói về Biển Đông thưa tiến sĩ Hoàng Việt, chuyên gia Biển Đông, thưa ông?
Dạ vâng, anh có đề cập thì em cũng xin tiếp lời. Tức là chúng ta đã thấy là thời gian gần đây là thế giới đang rất là căng thẳng. Và ngay cả cái chính quyền từ thời của ông Trump hay là ông Biden thì cũng đã chuyển hướng và căng thẳng với cả phía Trung Quốc. Thế thì nó điều ra, và bây giờ cái mâu thuẫn, cái sự cạnh tranh giữa hai cái đại cường là Hoa Kỳ và Trung Quốc, nó đang chi phối với tất cả những cái quan hệ trên thế giới này. Và nó khiến cho thế giới cũng đang vào những cái mức và cái giai đoạn vô cùng là căng thẳng và nguy hiểm. Trong suốt cái thời gian vừa qua, như anh nói, là trên khu vực eo biển Đài Loan với những cái vụ xâm nhập vào cái vùng nhận diện phòng không của Đài Loan rất là nhiều bởi những máy bay chiến đấu, cũng như là đe dọa những cái cuộc tập trận bên ngoài eo biển, rồi những cái lực lượng của Trung Quốc. Thì có thể nói một cách ngắn gọn thế này, tức là khoảng hơn 10 năm trở lại đây, thì cùng với cái sự mà lớn mạnh của Trung Quốc, thì nó đã khiến cho thế giới đang bước vào cái sự mà đe dọa rất lớn. Tại vì sao? Tại vì là Trung Quốc á, thì khi mà Trung Quốc họ lớn mạnh, tức là trước đấy thì Hoa Kỳ và các nước phương Tây nghĩ rằng là khi mà đưa Trung Quốc vào gia nhập ở WTO á, thì có thể là Trung Quốc sẽ chuyển hướng. Khi Trung Quốc phát triển thì sẽ chuyển hướng và chuyển hướng sang dân chủ và sẽ hướng về cái phía của phương Tây. Thế nhưng mà lúc đó thì Hoa Kỳ lại nhầm vì không hiểu được người Trung Quốc. Và khi Trung Quốc lớn mạnh rồi, Trung Quốc lợi dụng được Hoa Kỳ cũng như là nhiều cái chế độ, nhiều cái thể chế khác trên thế giới, đặc biệt kể cả là WTO trong đó. Thì sau khi Trung Quốc lớn mạnh, thì Trung Quốc lại muốn là thế giới này phải quy phục Trung Quốc và phải do Trung Quốc thống trị. Cho nên là người Trung Quốc đã nghĩ ra cái gọi là Trung Hoa mộng, hay còn gọi là giấc mộng Trung Hoa. Mà theo đó thì Trung Quốc sẽ phải thay thế Mỹ để trở thành siêu cường và thống trị thế giới. Cái điều đó nó mới dẫn đến nhiều cái vấn đề. Tức là khi mà Trung Quốc đã cài người vào rất nhiều các tổ chức quốc tế, trong đó có tổ chức hàng không quốc tế, trong đó có các tòa án quốc tế, tòa án quốc tế luật biển, kể cả tòa án công lý quốc tế, v.v. Những định chế quốc tế đó đều có người của Trung Quốc cài vào hết. Và thêm nữa thì họ lại, trong cái sự phát triển của họ, thì Trung Quốc họ thấy rằng một cái điều là gì? Muốn trở thành một cường quốc để thay thế được Hoa Kỳ thì phải phát triển về biển. Bởi vì cái sức mạnh của Hoa Kỳ về quân đội đó là sức mạnh của hải quân. Cái niềm kiêu hãnh của Hoa Kỳ là hải quân. Cho nên phải chiếm được biển cả thì mới thống trị được biển, thì mới có thể thống trị được thế giới. Chính vì vậy cho nên Trung Quốc đã dắp tâm làm cái việc đầu tiên, đó là gì? Là phải chiếm lĩnh được cái khu vực Biển Đông này. Bởi vì trong cái chính sách phát triển, đặc biệt là quân sự của Trung Quốc, thì Trung Quốc đặt ra gọi là hai cái chuỗi đảo. Chuỗi đảo thứ nhất và chuỗi đảo thứ hai. Thì cái chuỗi đảo thứ nhất nó nằm ngay khu vực Biển Đông, và cái khu vực eo biển Đài Loan nó cũng nằm trong đó. Cho nên là chúng ta đã thấy là trong suốt thời gian vừa qua, Trung Quốc đã làm rất mạnh, thể hiện rất mạnh để làm gì? Trung Quốc khẳng định cái sức mạnh của Trung Quốc, và Trung Quốc phải muốn vượt qua cái chuỗi đảo thứ nhất để lấn sang chuỗi đảo thứ hai. Mà chuỗi đảo thứ hai sẽ, trong đó sẽ bao gồm cả Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và nếu mà Ấn Độ Dương thì Trung Quốc sẽ trực tiếp là đe dọa tới các quốc gia khác như Ấn Độ ở trong đó. Và nếu mà Trung Quốc có thể chiếm lĩnh được Thái Bình Dương thì đương nhiên là cái vai trò cai quản biển khơi của Hoa Kỳ đã không còn nữa, và Trung Quốc sẽ thay thế. Thế thì cái nguồn cơn của thế giới, của những cái nguy hiểm trên thế giới và nguy hiểm trên các vùng biển là như vậy. Và Trung Quốc không chỉ một mà trên một biển, mà Trung Quốc đã thể hiện trên tất cả những cái biển Trung Quốc mà có thể xuất hiện. Chúng ta thấy cả trên Biển Đông và biển Hoa Đông, cũng như là biển Hoàng Hải, mà nơi đó mà Trung Quốc cũng có thể hiện cái sức mạnh ở đó. Thì với những cái toan tính, những cái tham vọng của Trung Quốc như vậy, thì nó đã đe dọa rất nhiều trên thế giới. Và đặc biệt là cái đất nước Việt Nam của chúng ta, bởi vì chúng ta, Việt Nam lại nằm trong khu vực Biển Đông. Và Việt Nam lại là có những cái quốc gia, là quốc gia mà có nhiều tranh chấp nhất đối với Trung Quốc ở khu vực Biển Đông này. Và nói cho cùng thì Việt Nam và Trung Quốc là có nhiều cái gọi là duyên nợ, gọi là những cái gọi là cái những cái vấn đề từ trong lịch sử hàng ngàn năm, mà tất cả những người dân Việt Nam chúng ta đều biết Trung Quốc đã cai trị chúng ta trong suốt một cái thời gian hơn 1.000 năm bắc thuộc đó. Thế thì đó là cái vấn đề mà xin thưa với anh và quý thính giả là như vậy.
Thưa tiến sĩ,
ông
nói đi, ông nói tiếp, tôi xin lỗi ông.
Dạ vâng, thì trong cái vấn đề mà eo biển Đài Loan, nó cũng là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng, nó liên quan đến Biển Đông rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất là eo biển Đài Loan nó là một cái vị trí địa chính trị vô cùng quan trọng. Nếu Trung Quốc mà chiếm được eo biển Đài Loan thì coi như là Trung Quốc làm chủ được Biển Đông, bởi vì nó là cái cửa ngõ đi ra vào. Cho nên là đối với thế giới, đặc biệt là đối với các nền dân chủ phương Tây, thì Đài Loan là một cái ví dụ đặc biệt. Đặc biệt thứ nhất là bởi vì cái vị trí địa chính trị của nó, như tôi đã nói, là eo biển Đài Loan nắm cái điều cực kỳ quan trọng. Và nếu mà Trung Quốc chiếm được eo biển Đài Loan thì coi như là Trung Quốc đã làm chủ được Biển Đông. Và cái thứ hai là chúng ta đã thấy là cái mô hình của Đài Loan với đối lập với cái mô hình của Trung Quốc. Mô hình của Đài Loan là một cái mô hình dân chủ theo kiểu của phương Tây. Và như vậy đang bị đe dọa bởi một cái mô hình độc tài, chuyên chế mà đưa một cái ông chủ tịch, tổng bí thư mà được ca ngợi như mà ông vua, giống như một cái ông vua không ai, giống như một cái dạng Tần Tử Hoàng trước đây. Thế thì điều đó cho thấy là Đài Loan nó có một cái vị trí quan trọng như vậy. Và nếu mà Đài Loan mà bị thất thủ thì cái khả năng mà Biển Đông sẽ bị uy hiếp, cũng như là cái sự sụp đổ, cái niềm tin vào cái nền dân chủ của thế giới phương Tây là rất lớn. Cho nên đó là những cái vấn đề em muốn chia sẻ là như vậy ạ.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, phần đầu tôi đề cập đến những ngày xưa, những hy vọng ngày xưa, mà tôi nghĩ rằng cái câu trả lời của ông nó cũng đều lẫn vẩn trong hai chữ hy vọng của tất cả các nước chung quanh vấn đề này cả. Ông đặt Hoa Kỳ hy vọng, ông nói là Trung Quốc sẽ theo con đường tự do dân chủ và sẽ biến đổi. Tôi cũng không đi lặp lại đâu, chắc chắn ông nhớ, ông đọc không nhớ, năm 1968 Nixon và Kissinger chọn hy sinh Việt Nam, chọn hy sinh miền Nam Cộng Hòa, chọn hy sinh cả một dân tộc để đánh đổi đến một chiến lược bắt tay tham vọng đưa Trung Quốc ra khỏi quỹ đạo độc tài. Hy vọng đấy, nhưng mà lầm lớn. Ông có nhắc đến Việt Nam, hy vọng lấy hết tất cả Việt Nam và sẽ chuyển đổi Việt Nam thành một nước, cũng lầm lớn. Ngày hôm qua hay là cách đây 2-3 ngày tôi có đọc được tin bà phó ngoại giao của Hoa Kỳ và ông tổng thư ký của Liên hiệp Âu Châu họ ngồi bàn với nhau về Trung Quốc. Họ bàn với nhau nó có ra cái gì hay không, thì ông đã nhìn thấy rồi, Việt Nam nó có ra gì không? Không ra gì cả. Và mới đây tại Afghanistan, Hoa Kỳ bỏ lại 80 tỷ tất cả. Nếu mà ngày xưa chúng tôi có những cái vũ khí như vậy, chắc chắn có một cái nước Việt Nam khác, thưa ông, bỏ, đi ra. Rồi bây giờ bao nhiêu chuyện lính kỉnh ở bên Hoa Kỳ này nữa. Biết việc Hoa Kỳ làm đời không khó. Tất cả những cái ông suy, tất cả những điều suy nghĩ của ông ấy, là có phải suy nghĩ chỉ trên học hay là nhìn thấy những sự suy nghĩ đó ở trên quan điểm của một người nhìn thấy nước Hoa Kỳ đang hành xử với thế giới như thế nào qua chính phủ của ông Tổng thống Biden, thưa tiến sĩ Hoàng Việt.
Dạ vâng anh, thì em cũng là chỉ là cái người mà nghiên cứu dựa trên những cái mà những cái cuộc tiếp xúc của em đối với cả những cái nhân vật trên thế giới, cũng như là những cái tài liệu của những nhà nghiên cứu thôi anh. Đấy là những cái thiện ý của em thôi. Dạ.
Cái thiện ý đó ông nhìn có thấy thực dụng không? Cái thiện ý đó ông có nhìn thấy xa xa phía chân trời có thấy anh bình minh lên hay không? Hay cái thiện ý đó sẽ phải có một rằng tôi không biết. Mình ngồi trong văn phòng mình nói chuyện mà máy lạnh máy sưởi đang chạy, một ngày nào đó tóc ta bạc màu Đài Loan sẽ không còn nữa, một ngày nào đó sẽ có 1000 năm nữa, lúc đó ông đã ở đâu rồi, tôi với ông đã đi một thế giới khác rồi, Việt Nam không còn nữa. Những cái đó có làm ông quan ngại không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt? Ông có làm ông quan ngại? Tôi đồng ý những cái điều ông suy nghĩ, những điều ông học, nhưng mà ông giỏi đấy, ông là chuyên viên Biển Đông, người nước Nhật người ta mời ông đến để phát biểu cơ mà. Và Hà Nội người ta mở về để phát biểu về Biển Đông cơ mà. Nhưng mà cái câu hỏi của tôi có những cái điều mà đường xa mắt mờ phải có làm ông quan ngại không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Thì em cũng xin chia sẻ với anh và quý vị thính giả. Cá nhân thì em vẫn không phải là chỉ, em nghĩ là không chỉ riêng em, mà rất nhiều người Việt Nam. Mặc dù người Việt Nam thì bây giờ họ sống trong cái chính thể khác, nhưng mà họ cũng hiểu được cái sự thâm độc của Trung Quốc như thế nào. Và chính vậy không chỉ riêng em mà rất nhiều người khác vẫn mong và hy vọng rằng là cái sức mạnh của phương Tây và Hoa Kỳ sẽ chiến thắng. Mà cái thêm nữa em cũng nói chia sẻ với anh là nói cho cùng thì cái hệ thống trên thế giới bây giờ đó là cái hệ thống mà cái trật tự hay gọi là trật tự quốc tế, mà trật tự quốc tế này đã được thiết lập bởi Mỹ và các nước phương Tây từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sau năm 1945 đến bây giờ, Mỹ và các nước phương Tây vẫn đang cầm trịch của cái thế giới này, của các hệ thống, của các thể chế của thế giới này. Cho Cho nên em vẫn có một cái niềm tin và hy vọng rằng là với cái sức mạnh như vậy thì Hoa Kỳ và các nước phương Tây rồi sẽ phải chiến thắng trước cái sự độc tài và tham vọng đầy một cách gọi là hung hăng và hiếu chiến như của Trung Quốc hiện nay. Dạ.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, nếu nói về nước Hoa Kỳ này, tôi xin được chia ra làm hai phần: nước Hoa Kỳ, nhân dân Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ. Tôi thưa với ông, tôi vẫn đi thuyết trình với những nơi tôi đi làm việc. Tôi nói không có một nước nào mà nhân dân tốt như nhân dân Hoa Kỳ này vậy. Nước Hoa Kỳ này được thành lập và mà trở thành một nước gọi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Những người Việt Nam chúng tôi là một phần thiểu số ở tại Hoa Kỳ này. Nhưng đối với người Việt Nam ở Hoa Kỳ này, chúng tôi đến từ một cái nước tuy hẹp, nhưng chí lớn nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Tôi vẫn nhắc lại, đó là lời thơ của Đức Cố Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận nói như vậy. Nước nhỏ nhưng danh vang, ông đến Texas thì đi đâu cũng thấy người Việt Nam cả. Đi đâu cũng thấy con em, con cháu chúng tôi làm việc chỗ quan trọng trong chính phủ, trong ngành y tế và trong vòng luật pháp Hoa Kỳ cả. Oai, oai không, oai. Nhưng... đối với người chính phủ Hoa Kỳ, ông không biết đâu, ông ông không biết đâu. Tôi ở đây 40 năm tôi cũng chẳng biết thế nào là chính phủ Hoa Kỳ nữa, thưa ông. Người ta, nhiều khi người ta nói ở chỗ này, ở bên Việt Nam người ta cũng nói là có đảng mafia, phải không? Mafia đỏ. Bên này chúng tôi cũng có nói những người nguồn... tài chính, tài phiệt kinh khủng có thể chuyển hóa được cả thế giới này. Tất cả những cái điều ông suy nghĩ, ông đều hy vọng trật tự của Hoa Kỳ, của thế giới, bắt đầu từ Hoa Kỳ và từ Âu Châu. Tôi cũng vẫn nghĩ là như vậy đấy ông ạ. Tôi vẫn mong như vậy đấy. Ngày xưa tôi còn nhỏ trẻ tuổi hơn tiến sĩ Hoàng Việt nữa. Lúc tôi còn đi sang bên Mỹ này, đi học lái máy bay rồi về, cũng vẫn hy vọng có một nước Việt Nam đấy ông ạ. Tôi không bao giờ tôi nghĩ đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 đâu. Không nghĩ đến đâu. Nhưng mà rồi nó là thực tế như vậy. Có ai nghĩ đến những cái chuyện sau khi chiến tranh Việt Nam tàn ác như vậy, tàn sát như vậy, kinh khủng như vậy, sẽ có một cuộc chiến khác ở các nơi khác không? Có ngay bên Âu Châu, Kosovo và tất cả những nơi bên Trung Đông. Có ngay. Ba anh lái, tôi không chuyển đề tài đâu, ba anh lái súng lớn, anh Mỹ, anh Trung Quốc và anh Nga Xô, có bao giờ nó để thế giới này yên đâu, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Thầy nói cái chuyện hiện Biển Đông ấy, có phải là cái chuyện người ta làm kịch cho nó vui, người ta làm trò cho nó vui để khuấy động cả thế giới này nên vẫn có việc làm? Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Em nghĩ cái đó chỉ là một phần thôi anh. Chứ quan trọng nhất là bây giờ họ Trung Quốc họ đang muốn chiếm toàn bộ Biển Đông. Và khi muốn chiếm Biển Đông thì những cái quốc gia như Việt Nam phải kháng cự lại. Mà cái mục tiêu quan trọng nhất là Mỹ không muốn Trung Quốc vượt lực trên Mỹ, thay thế Mỹ trở thành cái quốc gia siêu cường trên thế giới. Cho nên là Mỹ phải tác động vào, Mỹ phải ngăn cản cho Trung Quốc trở thành siêu cường. Và vì thế cho nên Mỹ và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, cảm thấy có những cái điểm chung. Chứ nói cho cùng, trong quan hệ quốc tế thì quốc gia nào cũng đặt cái lợi ích của mình lên hàng đầu, chứ không phải là vì cái chuyện là giúp cái nước này vì tình cảm hay cái gì đó. Dạ, theo em là như vậy ạ.
Đêm hôm qua tôi mới đọc, tôi thưa với ông cái này nó không đúng, nhưng mà nó sự thật là theo như ngũ giác đài lầu năm góc Việt Nam lầu năm góc là Trung Quốc có 350 quả bom nguyên tử thôi. Mỹ nó có 3.800 quả bom nguyên tử cơ mà. Ông nói Trung Quốc nó muốn làm chùm sò. Cách đây một tuần, hai tuần hay một tháng, không, chưa đến một tháng đâu, ông Trung Quốc ông chủ trì cái đại hội của Đông Nam Á và
dân chủ.
Không phải dân chủ ông, cái này là của Trung Quốc. Tôi sẽ đề cập đến cái đại hội dân chủ của Hoa Kỳ. Ở Trung Quốc ấy, nó mới tổ chức một cái đại hội về tôi chẳng biết là về thượng đỉnh của các nước Đông Nam Á, mà trong đó một cái nước không được mời đến là vì áp lực của 9 nước khác. Nước Miến Điện là con rối của Trung Quốc. Con rối của Trung Quốc sau khi đảo chính và Sang Suu Kyi. Có phải bây giờ một phần nào 9 nước nhỏ, trong đó có Việt Nam, có Campuchia, có Philippines, có phải 9 nước cũng đã một phần nào đã làm áp lực được với Trung Quốc, điều đó điều tốt hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Xin thưa anh, cái vụ này thế này. Tức là sau khi mà chính quyền quân sự của Myanmar hồi đầu năm đấy đã lật đổ một cuộc đảo chính để cướp chính quyền từ tay của chính quyền được bầu cử dân sự của, từ cái đảng của bà Aung San Suu Kyi. Thì trong cái đợt vừa rồi là cái hội nghị thượng đỉnh của ASEAN hồi cuối tháng 11, nó đã có một cái sự kiện như anh nói đấy, tức là khi mà hội nghị thượng đỉnh nhưng mà trực tuyến thôi, online thôi, nhưng mà quyết định ASEAN quyết định là không chấp nhận cho cái nhân vật là ông thống tướng đứng đầu của chính quyền quân sự mà làm thực hiện cuộc đảo chính đó tham dự trong cái đại diện trong cái hội nghị thượng đỉnh của ASEAN. Và người ta nói rằng đây là một cái thất lợi của ASEAN. Vì sao nó lại như vậy? Cái câu chuyện thế này, tức là khi mà cái quốc gia Myanmar đó, cái chính quyền quân sự của Myanmar đó muốn tham gia vào, và đã có một cái quan chức Trung Quốc đi vận động các nước ASEAN để chấp thuận cho cái việc là Myanmar sẽ tham dự vào trong cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN đó. Nhưng mà nổi bật lên một số cái quốc gia trong đó thứ nhất là cái vai trò của chủ tịch ASEAN lúc đó là Brunei đấy, và những cái quốc gia mà đóng cái vai trò mạnh mẽ đó là Indonesia cũng là một cái nền dân chủ lớn ở Đông Nam Á. Và Indonesia cũng là một cái quốc gia mà gọi là anh cả của khu vực Đông Nam Á này, cả về dân số cũng như về tiềm lực kinh tế và tiềm lực quốc phòng cũng như là cái vai trò chính trị. Và chính cái vai trò đó của những cái quốc gia như vậy thì nó đã khiến cho cái việc là các bên trong đó có ngoại trưởng Indonesia khẳng định là không chấp nhận cho cái nhân vật của Myanmar được tham dự. Bởi vì sao? Bởi vì cái chính quyền quân sự này đã khước từ cái đặc phái viên của ASEAN khi mà muốn đến vào trong Myanmar để nắm tình hình và có thể gặp gỡ cả đôi bên, trong đó gặp gỡ cả bà Aung San Suu Kyi. Nhưng mà cái nhóm quân sự này đảo chính này nhất định không đồng ý. Và với cái thái độ đó thì nước ASEAN đã thể hiện cái quan điểm là không chấp nhận. Và chúng ta đã thấy là trong cái đợt vừa rồi, trong cái hội nghị thượng đỉnh vừa rồi, là đại diện của chính quyền quân sự đảo chính của Myanmar đã không được mời tham dự trong hội nghị thượng đỉnh đó. Và các nhà nghiên cứu cho rằng đấy cũng thể hiện được một phần nào cái bản lĩnh của các nước ASEAN trước cái tình hình như vậy, và đặc biệt là có sự tác động từ Trung Quốc. Dạ, thưa anh là như vậy ạ.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, ông vừa mới nói, tôi xin tiếp theo ông là không biết có phải là vì sức nóng, vì sức ép hay không, nhưng Tập Cận Bình đã tuyên bố trong cái ngày hội nghị ngày 22 tháng 11 năm 2021 là chính nguyên văn của Tập Cận Bình: Trung Quốc sẽ không tìm kiếm bá quyền ở Đông Nam Á, thậm chí càng không bắt nạt các nước láng giềng nhỏ bé hơn. Đó là câu của Tập Cận Bình, và ngay cả trong những cái bài bình luận ở trong Trung Quốc, trong cộng sản Trung Quốc, người ta cũng ngạc nhiên khi ông này tuyên bố như vậy. Tôi xin được ông nhắc tôi là tôi không chuyển đề tài đâu. Ông Trung Quốc mở đại hội thượng đỉnh của Đông Nam Á thì ông bên Mỹ này, ông Biden, chính phủ của ông Biden cũng mở đại hội thượng đỉnh dân chủ. Tất cả có tới gần 110 nước được mời, nhưng mà tất cả các anh cộng sản đều ra rìa cả. Anh Việt Nam, anh Trung Quốc, anh Nga Xô, anh Bắc Hải, anh Thái Lan, anh Campuchia, anh Lào. Tại sao lại phải có một cái đại hội dân chủ, cho ông nhìn theo con mắt của ông, tại Hoa Kỳ này vào ngày 9 và ngày 10 tháng 12, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, em nghĩ rằng thì đấy cũng là một cái điều thú vị. Bởi vì là nói cho cùng thì cái câu chuyện về dân chủ là một câu chuyện mà cũng tranh cãi rất là nhiều. Cá nhân em thì cũng có nghiên cứu một ít về dân chủ, thì em cho rằng là dân chủ nó cũng là một cái mô hình mà nhiều khi người ta phải hướng tới. Ngay cả nước Mỹ là một cái quốc gia mà được gọi là cái nền dân chủ phát triển trên thế giới, nhưng mà ngay cái nền dân chủ của Mỹ nhiều khi cũng vẫn có vấn đề. Và trong cái đợt vừa rồi, chúng ta nhớ là thời điểm này của năm trước này, khi mà mới bầu cử xong này, thì là thấy là chúng ta đây cái chuyện là cái nền dân chủ của Mỹ cũng bị tổn thương rất là lớn trong suốt cái thời gian đó. Chính vì vậy thì em vẫn nghĩ rằng là cá nhân em thì cho rằng là đương nhiên cái việc mà Mỹ không mời Việt Nam hay là các quốc gia là cũng bình thường, bởi vì trong mắt của cái nước phương Tây thì Việt Nam không được coi là một cái chính thể dân chủ, mặc dù đương nhiên là phía Việt Nam thì bao giờ khẳng định là họ có đầy đủ dân chủ. họ còn thậm chí họ còn cho rằng là họ dân chủ gấp triệu lần dân Mỹ. Nhưng đó là cái cách họ nói. Thế còn trở lại vấn đề là anh nói nhắc lại của cuộc Tập Cận Bình. Tập Cận Bình cũng cho rằng là ông sẽ không tìm kiếm bá quyền. Nhưng em cũng xin phép nói với anh là ngay cái sự phát biểu của ông Tập Cận Bình đó nói xong thì cũng chiều hôm đó cái người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc là Triệu Lập Kiên lại khẳng định lại vấn đề Biển Đông là Trung Quốc có đầy đủ bằng chứng về chủ quyền và bất khả tranh nghị trên khu vực Biển Đông này. Và những cái hành động của Trung Quốc thì gần đây chúng ta thấy trên Biển Đông là không có gì suy giảm. Mới đây nhất là hồi tháng 11 là Philippines đã tố cáo là các tàu của Trung Quốc đã ngăn chặn cái tàu tiếp tế của Hải quân Philippines khi tiếp tế tại bãi Cỏ Mây, quần đảo Trường Sa. Và Trung Quốc thì khẳng định rằng đấy là Trung Quốc đang áp dụng cái luật an toàn giao thông hàng hải mới của Trung Quốc mà mới thông qua, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Và nhận xét về cái đó thì chúng về cái của Trung Quốc trong cái đợt vừa rồi tại cái sự kiện bãi Cỏ Mây đấy, thì một cái nhà nghiên cứu là ông tiến sĩ Ian Story từ Singapore đấy, ông cũng cho rằng là tất cả những cái lời nói gọi là ưu trụ hòa bình của Trung Quốc ở trên Biển Đông chỉ là những lời sáo rỗng. Và nếu thế thì phải trở lại thêm là chúng ta có thể tin được vào những lời hứa của Tập Cận Bình hay không? Khi mà chúng ta còn nhớ là cách đây vài năm thì Tập Cận Bình có hứa rằng là Tập Cận Bình sẽ Trung Quốc sẽ không quân sự hóa trên các thực thể mà họ đang chiếm đóng ở Trường Sa. Nhưng mà đến bây sau này thì thế giới ngã ngửa rồi, là Trung Quốc không những quân sự hóa mà còn quân sự hóa còn mức độ cao hơn ở trên những cái thực thể mà họ đã chiếm. Cho nên theo em thì những cái lời hứa, những cái lời tuyên bố của Tập Cận Bình chỉ là nói cho nó vui thôi. Chứ còn chúng ta không thể tin vào những cái lời của con người đó được.
Trái tim của Cộng sản nó nằm ở cửa miệng thưa ông. Cửa miệng của ông nó nằm ở trong trái tim thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Thưa ông,
dạ.
trong những giây phút vừa qua tôi đưa chương trình đi từ những hy vọng ngày tôi còn ở trong quân đội. Tôi đưa chương trình đi từ những hy vọng tôi ở bên Hoa Kỳ này. Tôi có nhắc đến nhiều người, nhưng thưa ông, tôi luôn luôn tâm tình, tâm sự với tôi là người chết không thể phản biện, nhưng những người chết đều là những người nhân vật của lịch sử. Chúng ta có quyền nhắc đến những điều họ làm, chúng ta có quyền nhắc đến những điều họ nói. Ông nói phần đầu về COVID ở Việt Nam. Lúc ông nói phần nào trong óc tôi nghĩ đến cái đó, tôi nghe tiếng khóc, trong khóc của trẻ thơ thưa ông. Ông nói đến COVID ở Việt Nam, tôi nghe thấy tiếng thở thoi thóp của những bệnh nhân khi ông nói được không? Ông nói đến COVID, tôi nghe thấy tiếng gào thét của những người con khóc khi bố mẹ mình sắp phải chôn. Tôi nghe thấy những tiếng thất vọng của những người xin ăn thất nghiệp, đói nghèo, vô gia cư. Sao những lời nói của tôi nó thấm đẫm nỗi chua cay của kiếp nhân sinh, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Đi lại Việt Nam đi, mình đi cả thế giới đi Việt Nam đi. Có điều gì hay ông nhìn thấy cuộc đời ông đã nói một phần nào? Có điều gì hay chúng ta sắp sửa soạn đón Tết 2022? Tôi được mời đi hát 2022 nhưng mà sợ lắm, không dám đi. Ở nhà thì cũng có không khôn đấy, nhưng mà rồi cũng khôn, còn sống thì còn khôn. Có những cái gì hay, có những cái gì khi có chính phủ mới, có những cái gì khi có những người, tôi không biết là ông có thể ông có tiền nhiều hơn tôi, nhưng mà chắc ông không có tiền để ông ăn bò rát vàng đâu. Tôi bên này tôi cũng có tiền đấy, nhưng mà tôi không có tiền để ăn bò rát vàng đâu. Tất cả những cái điều đó đi nhìn lại quê Việt Nam, có điều gì cần phải nhắc đến hay không mà thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Trước hết là phải nói với anh là em thì giảng viên đại học ở Việt Nam thì không có giàu đâu.
Không mượn tiền ông đâu.
Đủ khoảng đủ $500 một tháng là hết cửa à. Thế là hoành tráng rồi. Anh thấy là sống ở Sài Gòn này thì cũng không phải là cao. Còn chắc chắn là cả đời em không mơ được ăn bò rát vàng đâu. Em chỉ ăn có bò rắc hành thôi. Bò rắc muối tiêu thôi anh. Không ăn được cái đó.
Bùi Tuấn Lâm, tôi có nói chuyện với Bùi Tuấn Lâm. Dạ, tiến sĩ nói đi.
Dạ, tức là chúng ta cũng có rất nhiều điều để suy nghĩ. Và em nghĩ rằng là trước mắt thì anh cũng đã nói về cái dịch Covid và khó khăn thật, tức là em nghĩ rằng nó cũng không phải chỉ là riêng một cái quốc gia nào mà kể cả thế giới này. Bởi vì ngay cả nước Mỹ thì hồi tháng 4, tháng 5 năm 2020 thì cái số lượng người Mỹ chết cũng rất là nhiều vì Covid. Ừ. Chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy một điều là bà mẹ thiên nhiên của Thượng Đế, của Đức Chúa Trời vân vân vẫn có những cái sức mạnh siêu nhiên lớn lắm. Và có lẽ con người vẫn còn nhiều cái vấn đề mà gây chính con người gây ra. Và một trong những cái vấn đề đó chính là cái mà con người đã tàn phá thiên nhiên để dẫn tới những cái cuộc biến đổi khí hậu và nó biến đổi những cái bệnh tật, tạo ra những cái bệnh tật mới như bây giờ. Để điều cái sự biến đổi khí hậu mà anh đã thấy đấy, nó đã, anh đã vừa kể là ngay cái vùng Colorado của anh năm nay lại không có tuyết. Đó là những cái vấn đề mà Việt Nam cũng đang nếm trải đây. À, Việt Nam thì còn nhiều cái chuyện, có những cái thì là của cái chung, nhưng có những cái là của cái riêng. Ví dụ chẳng hạn như là đợt bây giờ, ngay cả bây giờ thì ở miền Trung của Việt Nam vẫn là cái thời mà vẫn có nhiều cái thiệt hại vì bão lũ. Em dạy cho mấy đứa sinh viên online đấy, thì có mấy đứa nó phải nhắn tin cho em, nó bảo thầy ơi, cho em xin phép khu nhà em bị bão, bị ngập lụt, không có điện được nữa, không thể học online được. Và cái bão lũ này thì nó cũng không chỉ là do thiên nhiên mà nó cũng do cái phần của con người. Khi mà những cái nhà máy thủy điện ở miền Trung nó đã xả lũ mà không báo trước, cho nên nó khiến cho cái đỉnh lũ nó dâng rất là nhanh và nó cũng gây thiệt hại rất nhiều cho người dân. Thì nói thế là thấy là chưa kể là những cái vấn đề khác, cho nó những cái vấn đề về ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm về không khí, vân vân ở Việt Nam này, thì điều đó nó cũng đe dọa tới cái cuộc sống của người dân rất là nhiều. Đó là những cái vấn đề em nghĩ rằng là mặc dù Việt Nam có những cái sự phát triển kinh tế so với trước đây, nhưng mà nó cũng để lại những cái hệ lụy rất lớn, cả về mặt xã hội, cả về mặt khí hậu, cũng như cả về những cái mặt về tác động về môi trường. Thế thì cũng rất là mong là những cái hy vọng trong cái thời gian tới thì những người dân Việt Nam sẽ đỡ khổ hơn, sẽ được gặp những cái sự sung sướng hơn. Đấy là những cái hy vọng của em ạ.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, gần một tiếng đồng hồ, ông và tôi đưa ông đi từ cái hy vọng từ nơi bắt đầu, nơi tôi sinh ra, nơi tôi lớn lên. Rồi tôi đưa ông quay trở lại về cái hy vọng cuối cùng ông vừa mới nói, thưa ông. Ông cũng biết, tôi cũng biết vậy. Mỗi lần nhắc đến trái tim tôi nó nhói lắm, thưa ông. 46 năm, không còn tiếng súng bắn, không còn làn đạn bay. Chúng ta vẫn như vậy, thưa ông ạ. Vẫn lẹt đẹt đi theo ông ạ. Chúng ta oán trách những kẻ có quyền lực. Chúng ta oán trách những điều đầu óc thiên tả và lệch lạc. Chúng ta oán trách những kẻ nó nhẹ dạ dễ tin vào sự lừa dối của thế giới, của Việt Gian. Và oán trách chính chúng ta, chính ông và tôi vừa mới nói, đã phần nào thờ ơ trước việc nước. Có thể là những lý do gián tiếp đưa đẩy dân tộc vào con đường cùng ngày hôm nay. Nhưng tôi cái này là điều tôi phát biểu, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Những kẻ đáng trách nhất là những người đem chủ nghĩa cộng sản đến Việt Nam. Đó là Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập đoàn bán nước chứ không phải cứu nước. Họ đã lợi dụng là nguồn nước của bao nhiêu thế hệ, trong đó có ông, có tôi, để cướp đi chính quyền và xây dựng một triều đại độc tài, độc tôn. Và đã và đang bán nước Việt Nam cho Trung Cộng bằng cách để gọi là bảo đảm, bảo vệ cái đảng của họ. Nước Việt Nam sẽ không còn khi đảng độc tài Cộng sản Việt Nam còn đó, thưa ông. Thế giới sẽ bất ổn, sẽ không an lành khi chế độ Cộng sản độc tài Trung Quốc còn đó, thưa ông. Nhân loại không thể chấp nhận những chế độ độc tôn độc tài. Ôi mong gì, hy vọng gì, nhân loại được bình an như lời chúc năm xưa. Thiên thần nhắc đến ngày Chúa sinh ra, vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thật Cách Nước Mỹ, chúng tôi cảm ơn kiến tiến sĩ Hoàng Việt. Ông đã đến thật là khuya trong Sài Gòn ngày hôm nay. Ông đã đến đi với tôi, đi hy vọng từ mọi nơi, mọi lúc. Chắc chắn tôi mong có ngày được gặp ông lại quê Sài Gòn của tôi. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long. nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy tất cả đã thân mến mang chương trình để đi toàn cầu. Trong mùa Giáng sinh, mùa hy vọng, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Biển Đông Hoàng Việt. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây gió, nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Hoàng Việt. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.